Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đánh bại Singapore Klinger ở bán kết Sài Gòn Heat bước vào loạt đấu cuối chung kết với Hồng Kông Eastern. Thua trận đầu rồi thắng lại đối thủ từ Hồng Kông Trung Quốc để san bằng tỷ số sau hai lượt. Sài Gòn Heat tranh thủ một ngày nghỉ để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định. Cuối cùng thắng 2-1 chung cuộc, Hồng Kông Eastern trở thành tân vô địch APL mùa thứ 11. Ở bên kia chiến tuyến, Sài Gòn Heat bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên vô địch giải đấu. Dù chỉ về gì tại giải năm nay, Sài Gòn Heat vẫn tạo nên cột mốc trong thành tích của họ và bóng rổ Việt Nam. Các thành viên đội Karate Việt Nam đã lên đường đi Philippines trong ngày 13 tháng 3 để dự giải vô địch Đông Nam Á. Giải năm nay quy tụ các võ sĩ của Brunei, Campuchia, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, với tổng cộng là 282 vận động viên tham dự theo các nhóm nội dung dành cho kata và kumite nam nữ. Đội Việt Nam có 73 võ sĩ và ngoài hệ đội tuyển còn tham dự các nhóm tuổi trẻ thiếu niên U21. Chương trình thi đấu sẽ diễn ra các ngày 17, 18 và 19 tháng 3. Nước chủ nhà Campuchia vừa chốt danh sách 37 môn thi đấu ở SEA Games 32, nhiều hơn một môn so với dự kiến ban đầu. Trong danh sách có thể kể tới những môn như là điền kinh, bơi, bóng đá, karate, vợt pencasilat, đấu kiếm bi sắt, judo, taekwondo, bokato. Đáng chú ý, các môn thể thao nằm trong hệ thống của Olympic như bắn cung, bắn súng, canoeing, rowing không xuất hiện ở SEA Games 32. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam bởi những môn thể thao trên đều là thế mạnh của chúng ta. Dự kiến vào ngày 22 tháng 3, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ đến Việt Nam trong hành trình đi qua các nước trong khu vực được ban tổ chức tiến hành. Ngọn đuốc sẽ được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia một ngày, sau đó sẽ tổ chức lễ rước đuốc chính thức tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 3. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đêm qua đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự chương trình giao hữu Genesis 2023 theo lời mời của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Akira Jiri sẽ đáp chuyến bay rạng sáng nay để sang Okinawa, Nhật Bản. Chương trình giao lưu Genesis diễn ra từ ngày 17 tháng 3 đến 21 tháng 3 với 12 đội tham dự, trong đó có 10 đội khách mời gồm U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Malaysia, U17 nữ Indonesia, U17 nữ Campuchia, U17 Lào, U17 Thái Lan, U17 nữ Singapore, U17 nữ Myanmar, U17 nữ Philippines và U17 nữ Đông Timor cùng với chủ nhà U17 Nhật Bản và một đội bóng nữ địa phương có tên là Okinawa. Trận đấu giữa U20 Uzbekistan và U20 Hàn Quốc tại bán kết U20 châu Á năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày hôm nay. Uzbekistan vào thứ kết cùng ngôi đầu bảng A nhưng rất chật vật mới vượt qua được Australia. Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Xét về thực lực, phong độ Hàn Quốc có phần nhỉnh hơn nhưng Uzbekistan nắm lợi thế sân nhà. Yếu tố rất quan trọng, rất khó để người hâm mộ hy vọng vào một trận cầu tưng bừng nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc. Hiệp hội bóng đá Trung Á đang có kế hoạch tổ chức giải vô địch Trung Á 2023 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 6, trùng với thời gian FIFA Days của tháng 6 với nhiều khách mời đặc biệt. Khách mời đầu tiên được tiết lộ là đội tuyển Nga, khách mời thứ hai của giải vô địch Trung Á năm 2023 chính là Thái Lan, đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn chưa xác nhận sẽ tham dự giải đấu. Dự kiến giải vô địch Trung Á năm 2023 sẽ có tổng cộng 8 đội tham dự, bao gồm 6 đội thuộc khu vực này là Tajikistan, Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Afghanistan, cùng 2 đội khách mời là Thái Lan và Nga. Thưa quý vị, Manchester City đánh bại Leipzig với tỷ số là 7-0 để giành quyền vào tứ kết cúp C1 Champions League. Trong đó, Erling Haaland góp công lớn với 5 bàn thắng, chân sút người Na Uy trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá thế giới ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại cúp C1. Sau Lionel Messi của Barcelona, trong trận thắng Barcelona 7-1 trước Leverkusen năm 2012 và Luis Adriano của Shakhtar Donetsk khi mà đội bóng này giành thắng lợi trước Borussia với tỷ số là 7-0 vào năm 2014. Trong 3 cầu thủ, chỉ có Haaland và Messi làm được điều này ở vòng loại trực tiếp. Inter Milan cũng giành quyền vào tứ kết cúp C1 Champions League sau khi hòa Porto ở lượt về với tỷ số là 0-0. Ở lượt đi họ thắng với tỷ số là 1-0. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã thông qua kế hoạch mở rộng vòng chung kết World Cup lên 48 đội tham dự, áp dụng từ năm 2026 với giải đấu được Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. Với phương án này, Số bảng đấu sẽ tăng từ 8 lên 12, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng 32 đội cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Số lượng đội tuyển tăng lên dẫn việc có thêm vòng 1/16 hoặc là vòng 32 đội, thay vì vòng 1/8 như trước đây sau khi vòng bảng khép lại. Việc FIFA tăng số đội dự World Cup tăng lên sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam cũng như là các đội bóng châu Á có thêm cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, khu vực châu Á sẽ có 8,5 suất đến châu Mỹ tham dự World Cup 2026, trong đó có 8 vé trực tiếp và suất còn lại sẽ quyết định thông qua các trận play-off liên châu lục. Mới đây, Novak Djokovic đã nhận được lời mời tham dự San Remo Tennis Cup giải ATP Challenger 125 diễn ra ở San Remo của Italia trên sân đất nện, dự kiến khởi tranh từ ngày 26 tháng 3. Theo ban tổ chức giải đấu, Novak Djokovic cần một nơi để làm nóng trong bối cảnh không được tham dự hai giải Master 1000 ở Mỹ là Indian Wells và Miami Open, cũng như là sẵn sàng cho mùa giải đất nện. Trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.